đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 6 tháng 1, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Hòa tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới 2025 Xuân Ất Tỵ. Tham dự lễ chào cờ đầu năm có các đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, lực lượng vũ trang, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động ba khối của thị xã và phường Hòa Vinh. Thay mặt lãnh đạo thị xã, Bí thư Thị ủy Trần Văn Tân đã gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã lời chúc mừng năm mới, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu tại lễ chào cờ, Bí thư Thị ủy Trần Văn Tân thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động thị xã những kết quả nổi bật mà thị xã Đông Hòa đạt được trong năm 2024 vừa qua. Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, thị xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt 12 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng của nghị quyết thị ủy đề ra. Trong đó, đáng chú ý như giá trị sản xuất tăng bình quân đạt 11,12%, nguồn thu ngân sách trong cân đối vượt 27% dự toán tỉnh giao, đã kết nạp 163 đảng viên, tăng 3,5% tổng số đảng viên đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,08%, quốc phòng an ninh được đảm bảo, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Trong niềm phấn khởi đón chào năm mới, tin tưởng rằng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Hòa sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng và nội lực, vững tin trên chặng đường mới, tiếp tục kiên định mục tiêu, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo nền tảng vững chắc, đưa thị xã Đông Hòa phát triển nhanh và bền vững là vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Sau lễ chào cờ, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang tổ chức đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã. Ủy ban nhân thị xã vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân các xã phường triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh và kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân tỉnh khóa 8. Theo đó, Ủy ban nhân thị xã giao các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân các xã phường theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các nghị quyết số 22 và quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Nghị quyết số 23 và quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. Nghị quyết số 82 thông qua mức tỷ lệ xác định đơn giá thuê đất, tỷ lệ tính tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước. Nghị quyết số 84 thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 85 thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ. Nghị quyết số 86 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, vi phạm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, khắc phục các điểm nghẽn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế kéo dài, làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành, cản trở phát triển, gây lãng phí. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, đồng thời tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách của thị xã và địa phương theo hướng triệt để, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc chủ động triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2025. Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương chỉ đạo kiểm tra, đánh giá nguồn nước trong công trình thủy lợi, triển khai xây dựng phương án kế hoạch sử dụng nguồn nước hiện có phục vụ sản xuất, dân sinh năm 2025, kế hoạch phân phối điều tiết nước hợp lý ngay từ đầu vụ sản xuất và điều chỉnh hợp lý để đảm bảo phù hợp với thực trạng nhu cầu sử dụng nước của từng vùng, khu vực, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã từng xảy ra. Triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán kịp thời, hiệu quả. xác định khoanh vùng khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước nông thôn tập trung, kéo dài kết nối đường ống, vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu vực không đảm bảo nguồn nước, chỉ đạo các đơn vị cấp nước xây dựng kế hoạch ứng phó, khuyến cáo, thông tin đến người dân kế hoạch cấp nước để chủ động trữ nước đảm bảo sinh hoạt. Chỉ đạo chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cấp xã, thôn, tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân khu vực chưa được cấp nước tập trung chủ động, trữ nước sớm, xử lý nước đảm bảo an toàn cho sinh hoạt, không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống nhân dân, nhất là đối với vùng núi, vùng ven biển, vùng thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong năm 2024, ngành chức năng thị xã phối hợp cùng chính quyền các địa phương thực hiện tốt các chế độ chính sách thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và trẻ em, nhất là các dịp lễ Tết. Đã chi trả trợ cấp người thờ cúng liệt sĩ cho 1.653 người, thực hiện chế độ điều dưỡng tập trung trong tỉnh và ngoài tỉnh 48 đối tượng người có công, thực hiện di chuyển 2 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 11 nhà cho đối tượng người có công từ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh sửa chữa 7 nhà và xây mới 2 nhà, nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa thị xã sửa chữa 2 nhà. Ngoài ra, thị xã còn đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết 41 hồ sơ chế độ cho người có công với cách mạng, kịp thời chi trả trợ cấp thường xuyên cho 11.484 đối tượng chính sách người có công với số tiền hơn 21 tỷ đồng. Ban hành quyết định trợ cấp hàng tháng cho 541 đối tượng bảo trợ xã hội, kịp thời chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội 67.398 lượt với 41 tỷ đồng, chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho 651 cụ cao tuổi với tổng kinh phí hơn 295 triệu đồng. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 1, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã đã diễn ra vòng loại giải vô địch cờ tướng Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Đông Hòa lần thứ 6 mừng xuân Ất Tỵ 2025. Tham gia tranh giải năm nay có 40 kỳ thủ nam nữ đến từ 11 cơ quan, đơn vị và các xã phường trên địa bàn thị xã. Các kỳ thủ thi đấu theo hợp cờ Thụy Sĩ chín ván dưới hình thức vòng tròn tính điểm để tranh giải nhất, nhì, ba. Sau lễ khai mạc, những ván cờ đầu tiên diễn ra khá kịch tính với các màn đấu trí hấp dẫn. Kết quả, qua hai ngày thi đấu sôi nổi, hai kỳ thủ Trần Kim Sơn ở phường Hòa Xuân Tây và Nguyễn Được ở phường Hòa Vinh sẽ bước vào thi đấu trận chung kết, dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 5 tháng 2, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch tại công viên Trường Thịnh. Đây là giải đấu thường niên của thị xã Đông Hòa mỗi khi dịp Tết đến xuân về và là giải mở màn cho các giải đấu của Đại hội Thể dục Thể thao thị xã lần thứ 6. Đồng thời tạo sân chơi bổ ích lý thú cho những người đam mê bộ môn mang tính trí tuệ này có cơ hội gặp gỡ, trao đổi những ván cờ hay để trau dồi và phát triển bộ môn cờ tướng trên địa bàn thị xã. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Chiều khắp nơi này, ta dân tộc Việt Nam.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Thưa quý thính giả, cách mạng tháng 8 năm 1945 đưa đất nước ta trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực và trên thế giới giành được độc lập từ ách thống trị của thực dân, thực sự trở thành một đất nước độc lập, một dân tộc tự do. Trước yêu cầu cấp bách của thời đại, cuộc tổng tuyển cử trong cả nước bầu đại biểu Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 1946 không chỉ là bước tiến lớn trong quá trình xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn mang theo những khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Một ngày sau khi đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trong 6 nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện ngay là tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu để bầu ra Quốc hội. Sau đó, ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chính phủ ban hành sắc lệnh số 14 về việc tổng tuyển cử để bầu Quốc hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân ta từ Bắc tới Nam không phân biệt già trẻ, dân tộc, bất chấp sự phá hoại của nhiều thế lực đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Giờ đây, ở một nước Việt Nam độc lập, cũng giống như các dân tộc tự do khác trên thế giới, người dân Việt Nam được quyền thể hiện quan điểm, được lựa chọn những đại biểu nhân dân, đại diện của mình góp phần vào quá trình quyết định chính sách và tương lai của đất nước. Trong đợt bầu cử, số cử tri tham gia bỏ phiếu là 89%, đã bầu ra 333 đại biểu, trong đó 57% số đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và cách mạng khác nhau, 43% đại biểu không đảng phái, có 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu các dân tộc thiểu số. Đây là những con số ý nghĩa đối với một dân tộc lần đầu tiên được hưởng bầu không khí độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng tất cả kết quả chói lọi ấy không phải có được một cách dễ dàng. Công tác chuẩn bị cho tổng tuyển cử diễn ra rất khẩn trương trong điều kiện thù trong, giặc ngoài. Trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, đất nước đang phải đối mặt với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoài xâm. Càng hiểu rõ những khó khăn, vất vả trong tổ chức ngày tổng tuyển cử đầu tiên, chúng ta càng thấu hiểu, biết ơn những giá trị mà các thế hệ cha ông đã đổ xương máu để có được, vì tương lai tươi sáng của dân tộc. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 đánh dấu một mốc son chói lọi của tiến trình xây dựng thể chế dân chủ có ý nghĩa lớn lao đối với lịch sử Việt Nam khi đánh dấu những bước đi đầu tiên của đất nước trên con đường xây dựng một xã hội độc lập, tự do, dân chủ và công bằng. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đất nước đã hội tụ đủ các yếu tố về thế và lực để viết tiếp những trang sử mới, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà điểm khởi đầu là đại hội lần thứ 14 của đảng. Đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu. 100 triệu người dân Việt Nam, muôn người như một dưới sự lãnh đạo của đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá. Tinh thần độc lập dân tộc của cuộc tổng tuyển cử năm 1946 giờ đây phải được đặt ở tầm cao trong bối cảnh mới. Giờ đây, độc lập không chỉ là độc lập về lãnh thổ, lãnh hải, mà còn độc lập về văn hóa, tinh thần, giáo dục, kinh tế và cả trên không gian mạng. Mỗi con người Việt Nam phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa để khẳng định bản lĩnh, tinh thần Việt Nam ở kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.